Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày mùng 1 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Dân chúng Georgia đi bầu trong cuộc bầu cử không biết trước được kết quả. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tbilisi. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Các nhà tranh đấu Syria cho biết 12 người chết vì bom của chính phủ.
Nhật Bản cải tổ nội các lần thứ ba.
Tòa án Campuchia kết án tù nhà hoạt động đòi quyền sử dụng đất.
Hy Lạp sẵn sàng với ngân sách kiểm ước trong khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Thân nhân của 17 nhà hoạt động trẻ gửi thỉnh nguyện thư cho lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Các nhà tranh đấu nhân quyền Syria nói rằng binh sĩ chính phủ đã oanh tạc một thị trấn ở phía Bắc, làm thiệt mạng ít nhất 12 người. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết, trong số tử vong của vụ tấn công tại Sankin gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có 5 trẻ em. Một nhóm tranh đấu khác là Ủy ban Phối hợp Địa phương nói rằng vụ tấn công làm thiệt mạng 30 người. Không có nguồn tin độc lập xác định về số thương vong trong vụ tấn công vì Syria hạn chế việc tiếp cận của các ký giả nước ngoài. Cuộc nội chiến ở Syria hôm qua dường như lan rộng trong nước, chủ yếu là ở phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với một xe bom tự sát làm thiệt mạng vài người trong một cuộc tấn công hiếm hoi tại thị trấn của người Kurd tại Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông nhà nước Syria cho hay ít nhất 4 người chết trong vụ nổ ở Kamishli, trong khi đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng tay đánh bom đã gây thiệt mạng cho 8 nhân viên an ninh gần một cơ sở của chính phủ. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tấn công trong khu vực có đông người Kurd trong 18 tháng, xảy ra cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad. Phần lớn người Kurd lâu nay vẫn đứng ngoài cuộc xung đột. Trong các diễn biến khác, thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các nước Iran, Nga và Trung Quốc ngưng ủng hộ chính phủ của ông Assad. Lên tiếng hôm Chủ nhật, ông nói rằng lịch sử không tha thứ cho những ai đứng về phía các chế độ tàn bạo. Iran là nước đồng minh mạnh nhất của Syria trong khu vực. Các nước Tây Phương và Ả Rập Hồi giáo Sunni lãnh đạo đã tố cáo Tehran cung cấp trợ giúp quân sự cho ông Assad. Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, ông Hoshia Zebari, nói với nhật báo Ả Rập Al-Hayat tại London rằng Baghdad dự tính thực hiện các cuộc kiểm soát ngẫu nhiên, các chuyến bay của Iran tới Syria ngang qua không phận Iraq. Trả lời một cuộc phỏng vấn đăng tải ngày hôm qua, ông Zebari nói rằng Iraq đồng ý bắt đầu chương trình trận xét theo yêu cầu của Hoa Kỳ.
Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một toán tuần tra chung của binh sĩ Afghanistan và NATO ở miền đông Afghanistan, gây thiệt mạng cho ít nhất 14 người. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
NATO cho biết số người chết từ cuộc tấn công xảy ra hôm nay gồm 3 binh sĩ liên quân và thông dịch viên của họ. Các quan chức địa phương cho biết kẻ đánh bom đã đâm một chiếc xe máy vào nhóm tuần tra gần một khu chợ ở thành phố Khost. Họ nói rằng 6 thường dân và 4 nhân viên cảnh sát cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom. Trong khi đó, các quan chức NATO và Afghanistan đang điều tra một vụ chạm súng xảy ra tại tỉnh Wardak ở miền trung Afghanistan hôm thứ Bảy, làm 2 binh sĩ Mỹ và 3 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng. Trung tướng Adrian Bradshaw, phó chỉ huy lực lượng ISAF cho biết.
According to ISAF and ANA reporting, after a short conversation took place,
Theo báo cáo của ISAF và ANA, sau một cuộc trao đổi ngắn giữa nhân viên ANA và ISAF, vụ nổ súng đã xảy ra, làm một binh sĩ ISAF bị tử thương và đồng nhiệm dân sự của binh sĩ này cũng bị thiệt mạng.
Thoạt đầu, NATO nghi vụ chạm súng là một vụ tấn công nội bộ, mà các lực lượng Afghanistan hoặc các phần tử nổi dậy giả dạng làm nhân viên của lực lượng này nổ súng vào các binh sĩ NATO. Nhưng tướng Bradshaw hôm qua nói rằng hỏa lực của phe nổi dậy có thể đóng vai trò nào đó trong vụ giao tranh. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết vụ chạm súng là hậu quả của một sự hiểu lầm giữa hai bên, một lời giải thích để ngỏ khả năng đây là một vụ tấn công nội bộ. Các cuộc tấn công kiểu như vậy đã leo thang trong năm nay, làm ít nhất 52 binh sĩ liên quân thiệt mạng. Phản ứng trước tình trạng gia tăng này, chỉ huy hàng đầu của Mỹ trong liên quân, tướng John Allen, đã đình chỉ các chiến dịch chung với các lực lượng Afghanistan 2 tuần trước, nhưng ông đã nới lỏng hạn chế này trong những ngày gần đây.
Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một máy bay không người lái bị nghi là của Mỹ đã giết chết ít nhất 2 người ở tây bắc nước này. Các giới chức hôm nay nói rằng vụ tấn công trúng một chiếc xe gần Mir Ali ở khu bộ tộc Bắc Waziristan, gần biên giới Afghanistan. Danh tính của 2 nạn nhân chưa được biết. Bắc Waziristan là nơi trú ẩn của nhiều nhóm quân nổi dậy, trong đó mạng lưới Haqqani có liên hệ với Al-Qaeda. Kể từ tháng 5, các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ tại Pakistan đã gia tăng rất nhiều. Chương trình máy bay không người lái này đã gây tranh cãi cực kỳ tại Pakistan. Nhiều người coi hành động này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của họ và thường gây tử vong cho nhiều thường dân. Nhưng các giới chức Mỹ nói rằng các cuộc tấn công này rất cấp thiết cho cuộc chiến đấu chống các phần tử chủ chiến đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ.
Trong khi đó, thì các giới chức Iraq cho hay một đợt các vụ đánh bom nhắm vào các khu vực Shia, các lực lượng an ninh và nhiều mục tiêu khác trong ngày hôm qua trên khắp nước, làm thiệt mạng ít nhất 32 người và làm mấy chục người khác bị thương. Ít nhất 8 thành phố và thị trấn bị tấn công. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Tashi, một căn cứ địa cũ của Al-Qaeda ở ngay phía bắc thủ đô Baghdad. 3 vụ tấn công bằng xe bom xảy ra cách nhau trong vài phút, giết chết 11 người và làm 24 người khác bị thương, trong đó có vài cảnh sát viên. Một tay đánh bom tự sát ở thành phố Kut ở phía nam đã gây thiệt mạng cho ít nhất 3 cảnh sát viên và làm vài người khác bị thương. Và tại Balatruz ở đông bắc thủ đô, một xe bom cũng gây tử vong cho 2 cảnh sát viên. Các vụ tấn công ở những nơi khác gồm có khu vực Karada của Baghdad, nơi nhiều vụ đánh bom làm ít nhất 4 người chết. Chưa ai lên tiếng nhận thực hiện các vụ giết người ngày hôm qua, nhưng các vụ tấn công bằng bom xe thường được các tổ chức hợp tác với Al-Qaeda là tổ chức nước Iraq Hồi giáo sử dụng. Tổ chức này nói rằng họ đã bắt đầu một cuộc tấn công mới chống lại các mục tiêu lớn của Shia tại Iraq. Cách đây 3 tuần, một đợt đánh bom tương tự đã giết chết trên 90 người trong 24 tiếng đồng hồ, trùng hợp với một vụ tòa án Iraq kết án tử hình một phó tổng thống Iraq người Sunni đang đào thoát. Cuộc đổ máu tại Iraq lên tới tột đỉnh giữa hai năm 2006 và 2007, là lúc các cuộc giao tranh phe phái giết chết nhiều ngàn người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, thân nhân của 17 nhà hoạt động trẻ cổ võ cho nhân quyền đang bị giam cầm tại Việt Nam vừa trao thỉnh nguyện thư cho lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, kêu gọi giới bảo vệ nhân quyền quốc tế can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích những người đang bị giam giữ. Trà My trong Ban Việt ngữ ghi nhận thêm chi tiết.
Đại diện các gia đình của 17 thanh niên Công giáo và Tin lành sáng ngày 1 tháng 10 gặp gỡ với giới chức tòa lãnh sự Mỹ, trình bày trường hợp bị giam cầm của các nhà hoạt động này và đệ nạp thư thỉnh nguyện quốc tế góp tiếng kêu gọi trả tự do cho thân nhân của họ. Bà Đinh Thị Oanh, vợ nhà hoạt động Trần Xuân Anh, là một trong những người đại diện đi nộp đơn cho biết đã có buổi làm việc từ 11 giờ tới 12 giờ trưa nay với 4 giới chức của lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Phó tổng lãnh sự này, rồi một người là ủy viên văn hóa báo chí, thì một người là trưởng phòng chính trị. Có một người vào sau cho nên là tụi em không có nhận được thiệp. Cái mục đích của tụi em là đến gặp các vị đó là để nộp một cái đơn kêu cứu trả tự do cho chồng em cũng như tất cả 17 thanh niên đó. Tại vì là đã hơn một năm qua rồi mà cũng không có đưa ra xét xử, mà cũng không có một cái câu trả lời nào cho nó chính xác. Họ không có tội, chính quyền Việt Nam phải thả trả tự do cho những người đó. Cũng rất là nhiều lần gửi đơn lên chính quyền cấp cao ở Việt Nam rồi, thì thậm chí là cuối tháng 8 vừa rồi cũng có đi đến văn phòng chính phủ đó để nộp đơn, nhưng mà người ta không có giải quyết, cũng không có trả lời. Cho nên là bây giờ không có trông chờ gì được ở chính quyền Việt Nam hết ạ. Phải kêu cứu các cái nhà lãnh đạo trên thế giới thôi.
Trong thư thỉnh nguyện, gia đình của 17 nhà hoạt động nói, người thân của họ đã bị chính quyền bắt giữ bất hợp pháp, không có trác lệnh và bị giam cầm tùy tiện hơn năm qua, không được đưa ra xét xử, cũng không được tiếp xúc với luật sư, gây ra quan ngại về tính minh bạch và hợp pháp trong cách hành xử của chính quyền đối với công dân. Thư nêu rõ các hành động phi lý của nhà cầm quyền đã dẫn tới cái chết trong tuyệt vọng của thân mẫu 2 trong số 17 nhà hoạt động, trong đó có mẹ của blogger Lê Văn Sơn và vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần. Thân nhân của những người đang bị giam cầm nói họ lo sợ rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục dùng những chiêu thức xảo trá để kết án, tù đầy và bóp nghẹt tiếng nói của những người chỉ thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, kêu gọi cho công lý và dân chủ. Anh Trần Văn Việt, anh trai của nhà hoạt động Trần Vũ Anh Bình, người được biết đến qua một số ca khúc bị chính quyền cho là có nội dung chống phá nhà nước, trong đó có bài Bữa Cơm Tù, nói gia đình anh kỳ vọng thỉnh nguyện thư này sẽ đánh động sự lưu tâm của quốc tế.
Cái mong mỏi của em đó là nhờ đại sứ quán Mỹ, phía bên Mỹ á, đỡ cho em của em á, là được thả tự do.
Việc Hà Nội bắt giữ 17 nhà hoạt động trẻ, trong đó có nhiều người có liên hệ với dòng Chúa Cứu Thế, đã khiến nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, chỉ trích Việt Nam là leo thang vi phạm nhân quyền. Hồi tháng 3, 9 tổ chức phi chính phủ quốc tế đã gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức và cho họ được hưởng quyền giúp đỡ về tư pháp. Thế nhưng, theo Human Rights Watch, Hà Nội không những không đáp ứng, mà ngược lại còn tiếp tục gia tăng các vi phạm. 5 trong số 17 nhà hoạt động này đã bị kết án tù, trong khi những người khác vẫn bị giam cầm trong những điều kiện khắc nghiệt, không được gặp luật sư hoặc không được phép thăm nuôi. Cách đây không lâu, Giám đốc Chương trình Luật Quốc tế và Đối chiếu của Trường Đại học Stanford, Hoa Kỳ, giáo sư Alan Weiner, đã đại diện cho 17 nhà hoạt động trẻ đang bị giam cầm tại Việt Nam, gửi thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Điều tra về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hiệp Quốc, trình bày về việc Hà Nội bắt giữ bất hợp pháp, giam giữ kéo dài các nhà hoạt động này, và đề nghị cơ quan của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho họ ngay lập tức. 17 người trẻ này bị bắt từ tháng 7 năm 2011, bị cáo buộc vi phạm các điều luật hình sự về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền chống nhà nước, sau khi họ tham gia các hoạt động cổ võ cho nhân quyền, công lý, chống lại những sự đàn áp bất công. Họ là những thanh niên công giáo và tin lành, những nhà hoạt động tích cực tham gia các công tác thiện nguyện xã hội.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, cử tri tại Georgia hôm nay đi bầu một quốc hội mới, Quốc hội này sẽ chọn ra một thủ tướng với các quyền hành mới của một vị tổng thống. Thông tín viên VOA James Brooke tại Moscow ghi nhận chi tiết về một sự kiện hiếm hoi đối với phần lớn các nước cũ trong Liên bang Xô Viết, tức là một cuộc bầu cử không biết trước được kết quả. Nguyễn Trung trình bày bài tường thuật này.
Ông Bidzina Ivanishvili đã sống một cách thầm lặng trong tư cách là người giàu có nhất ở Georgia. Nay ông là một gương mặt mới, một tiếng nói mới trong chính trường ở đây. Cuộc bầu cử quốc hội hôm nay sẽ trắc nghiệm liệu ông Ivanishvili có biến hàng tỷ đô la của ông thành hàng triệu lá phiếu được hay không. Liên minh giấc mơ Georgia của ông đang đưa ra một thách thức cứng rắn cho đảng cầm quyền lâu nay, đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mikhail Saakashvili. Giáo viên tiểu học ở Tbilisi, Kathy Siptori, nói bà rất cảm kích trước những đóng góp từ thiện của ông Ivanishvili ở Georgia.
First block of this university is reconstructed by Ivanishvili.
Cô giáo này nói khu trường đại học mới là do ông Ivanishvili xây dựng. Và mọi người biết ơn ông về việc này, và bà cũng muốn cảm tạ ông về sự kiện ấy. Georgia là một ốc đảo dân chủ trong khu vực này của Liên bang Xô Viết cũ. Không người nào biết được ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử ngày hôm nay. Tối thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Saakashvili đã quy tụ được 55.000 ủng hộ viên tại sân vận động lớn nhất nước. Nhiều người được chở bằng xe buýt từ các tỉnh khác tới. Ông đã thống trị chính sự ở đây kể từ lúc ông đi tiên phong trong cuộc cách mạng Hoa Hồng năm 2003 chống lại các cuộc bầu cử quốc hội gian lận. Bên ngoài sân vận động, bà Nunu, một chủ hiệu làm đẹp đến đây bằng xe buýt, nói với đài VOA rằng bà yêu mến ông Saakashvili. Bà nói Tổng thống làm tất cả những gì ông có thể làm được. Ông xây tất cả các đường xá. Nhưng năm 2008, tình cảm của người dân Georgia đối với Tổng thống Saakashvili đã bị lung lay khi quân đội Nga xâm lăng Georgia. 4 năm sau đó, binh sĩ Nga vẫn còn chấn đóng ở 2 trong số các tỉnh ly khai của Georgia. Tuần trước, ông Saakashvili lại chịu một cú đánh nữa khi các kênh truyền hình đối lập chiếu những đoạn phim cho thấy nhân viên canh tù ở Tbilisi đánh đập và hành hạ tù nhân. Tổng thống đã bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ, nhưng các cuộc biểu tình ồ ạt của sinh viên đã mau chóng bùng ra ở thủ đô. Bên ngoài nhà tù, Mumuku, một chuyên viên về rượu, không muốn tiết lộ danh tính, nói con trai ông đã bị ở tù hồi cuối tháng 6. Ông nói ông lấy làm kinh động về những đoạn băng video vừa kể. Ông nói đã có tin tức về việc ngược đãi trong tù, nhưng không ai ngờ tình hình lại tệ hại đến mức đó. Tại Tbilisi, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược Alexander Rodelli nói các đoạn băng video về nhà tù đang giáng một cú đánh nghiêm trọng về chính trị. Ông Rodelli nói đảng đương quyền không có đủ thời gian để vô hiệu hóa cú đánh này, do đó nó rất trầm trọng. Đến mức độ nào thì ta sẽ thấy được trong cuộc bầu cử. Phẫn nộ về vụ ngược đãi trong tù, hàng ngàn sinh viên đại học đã bất ngờ gia tăng trong hàng ngũ các ủng hộ viên của ông Ivanishvili. Hôm thứ Bảy, cuộc vận động của ông đã kết thúc bằng một cuộc tập họp của khoảng 100.000 người ở trung tâm thủ đô. Với sự chấm dứt cuộc vận động, tương lai chính trị của Georgia nay nằm trong tay cử tri.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp sẵn sàng đệ trình ra quốc hội vòng chót trong các biện pháp kiểm ước và họp với các chủ nợ trong cố gắng xin được một loạt ngân khoản cứu nguy cần thiết nữa. Ông Yanis Tournaras hôm nay sẽ đệ trình các cắt giảm cùng với một đề nghị ngân sách cho năm 2013. Ông cũng sẽ họp với các giới chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu, là các thực thể sẽ phải chấp thuận về con số 17 tỷ đô la cắt giảm trước khi cung cấp các khoản cho vay cứu nguy. Trong khi đó, EU đã công bố các số liệu thống kê về tỷ lệ thất nghiệp, cho thấy mức thất nghiệp ở Hy Lạp tăng cao hơn trong năm vừa qua so với bất cứ nước nào khác ở châu Âu. Các số liệu cho thấy tình trạng thất nghiệp đang lan tràn ở châu lục này, với hơn 25 triệu người trong Liên hiệp châu Âu không có công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đã đứng yên ở mức 11,4% hồi tháng 8 so với tháng 7. Bản phúc trình cho thấy con số thất nghiệp trong EU với 27 thành viên tăng thêm hơn 2 triệu người kể từ tháng 8 năm 2011. Ngoài Hy Lạp, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland và Slovakia.
Các vụ khủng hoảng ngân sách đã buộc Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải xin các khoản cứu nguy quốc tế, và các chuyên gia phân tích nói chính phủ Tây Ban Nha có thể là nạn nhân kế tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp tệ hại hơn đối với những người dưới 25 tuổi. Các số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha tổng quá ở mức 25%, trong khi hơn phân nửa số người trẻ không có việc làm. Ireland, Italia, Bồ Đào Nha và Slovakia có mức thất nghiệp trong giới trẻ trên 30%. Trong khi đó, 6 quốc gia đang cho thấy có tiến bộ trong thị trường công ăn việc làm nói chung. Tỷ lệ thất nghiệp của Estonia giảm từ 13% xuống còn 10% trong năm ngoái, trong khi Đức, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary và Romania cũng cho thấy có tiến bộ.
Trở lại Á Châu thì thưa quý thính giả, một tòa án ở Campuchia đã kết án 20 năm tù cho một người chỉ trích chính phủ và vận động đòi quyền sử dụng đất vì tội tìm cách kích động bạo loạn chống lại nhà nước. Hôm nay tòa án Phnom Penh đã đưa ra phán quyết đối với ông Mam Sonando, người đứng đầu đài phát thanh độc lập B2. Tòa án nói ông Sonando xúi dục dân làng nổi dậy vũ trang. Ông này nói mình vô tội trước những cáo buộc đó và các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án phán quyết của tòa có động cơ chính trị. Campuchia đã tăng cường thực hiện hàng loạt những đợt trục xuất đôi lúc nặng tay hàng chục ngàn người. Các nhà hoạt động nói rằng các giới chức đang ngày càng đàn áp những người thách thức việc chiếm dụng đất đai của chính phủ.
Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cải tổ nội các lần thứ ba kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái, trong khi tìm cách tăng cường hậu thuẫn dành cho chính phủ trước cuộc bầu cử sắp tới. Loan báo thành phần nội các mới hôm nay, Thủ tướng Noda nói rằng thành phần này sẽ giúp chính phủ và đảng đương quyền hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề trong nước và ngoại giao. Nội các mới được cải tổ gồm có các bộ trưởng tài chính, chính sách nội địa và giáo dục. Nhà lãnh đạo Nhật tuyên bố ưu tiên bậc nhất của chính phủ Noda ngay từ khi thành lập vẫn là tái thiết đất nước sau thiên tai, đối phó với tai nạn hạt nhân và phục hồi nền kinh tế của nước Nhật. Ông nói rằng nước Nhật vẫn còn ở giữa đoạn đường này và các cam kết của chính phủ vẫn không thay đổi. Đối với các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia là những vấn đề nằm trong phạm vi rộng lớn, cần tiếp tục chăm chú đối phó kể cả việc quản lý các cuộc khủng hoảng. Sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ đã giảm vì Thủ tướng Noda đã thúc đẩy việc tăng thuế, gấp đôi thuế bán hàng. Nước Nhật cũng gặp bế tắc về ngoại giao trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc về quyền sở hữu một quần đảo ở biển Đông Trung Hoa. Cuộc tổng tuyển cử phải tổ chức trong vòng một năm, nhưng ông Noda chỉ nói rằng việc này sẽ diễn ra trong tương lai gần. Tuần rồi, đảng đối lập Chính Dân Chủ Tự Do đã bầu cử cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm chủ tịch đảng. Các cuộc thăm dò công chúng cho thấy đảng của ông Abe có lợi thế hơn trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng cũng cần phải có một đối tác liên minh.
Một cơn bão mạnh đã ập vào lục địa Nhật Bản sau khi làm hàng chục người bị thương và gây mất điện trên diện rộng khắp hòn đảo Okinawa ở phía nam. Bão Shirawat đổ bộ vào lục địa Nhật Bản hôm Chủ nhật với sức gió hơn 100 km/h. Dự kiến cơn bão này sẽ đến Tokyo khi nó di chuyển lên hướng bắc. Đài truyền hình nhà nước NHK của Nhật đưa tin một người đàn ông đã bị cuốn trôi ra biển và hơn 140 người bị thương khi cơn bão từ Okinawa tràn vào. Thành phố Nagoya miền Trung đã cho sơ tán hơn 50.000 cư dân vì sợ lũ lụt, hàng ngàn người khác đã bị mất điện. Theo dự kiến, bão Shirawat sẽ được vượt qua Bắc Bộ Nhật Bản trước khi hướng ra Thái Bình Dương vào sớm ngày thứ hai.
Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA biết một người đàn ông Tây Tạng đã tự thiêu trong tỉnh Thanh Hải ở phía Tây Trung Quốc để chống lại sự cai trị của Bắc Kinh đã châm ngòi cho cuộc đàn áp an ninh trong khu vực. Vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy tại quận Gia Doi trong khu tự trị Yushu của người Tây Tạng ở Thanh Hải. Tin tức từ Yushu và trung tâm tị nạn Dharamsala ở phía Bắc Ấn Độ cho biết, người đàn ông 27 tuổi tên Dung Dung đã tự thiêu trong khi mặc bộ y phục truyền thống Tây Tạng và đi bộ ngang qua nhiều cửa hàng của Trung Quốc. Tin cũng nói rằng, người này đã hô to những khẩu hiệu kêu gọi cho Tây Tạng độc lập và tố cáo Trung Quốc đang tàn phá Tây Tạng. Vụ phản đối mới nhất này tăng số vụ tự thiêu tại các khu vực người Tây Tạng lên thành 52 vụ kể từ tháng 3 năm 2009. Chính phủ lưu vong Tây Tạng nói
41 vụ đưa tới tử vong. Một nhóm 400 người Tây Tạng lưu vong đã chấm dứt một cuộc họp tại Dharamsala hôm thứ Sáu với lời kêu gọi người Tây Tạng chấm dứt hành động tự thiêu. Những người này nói rằng các nhà tranh đấu nên nghĩ mạng sống của mình đáng quý và góp phần vào sự nghiệp của Tây Tạng. Trung Quốc cáo buộc những người Tây Tạng lưu vong là xúi dục các cuộc tự thiêu trong khuôn khổ cuộc tranh đấu đòi ly khai.
Tòa án tối cao Mỹ sẽ nghe tranh luận vào hôm nay khi bắt đầu một phiên mới, dự kiến sẽ bao gồm những phán quyết quan trọng về hôn nhân đồng tính, quyền bầu cử cũng như chính sách đảm bảo bình quyền. Các thẩm phán đang bắt đầu với vụ cứ xét xem các công ty có thể bị kiện ở tòa án Mỹ vì vi phạm nhân quyền ở các nước khác hay không. Vụ liên quan đến 12 người Nigeria kiện công ty dầu khí Hoàng gia Hà Lan. Công ty này bị cáo buộc đồng lõa trong việc tra tấn, hành quyết cùng với các vi phạm khác khi còn hoạt động ở Nigeria dưới thời cựu lãnh đạo quân sự Sani Abacha. Vụ kiện đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Chính phủ Đức, Anh, Argentina, trưởng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay, các công ty năng lượng và các tổ chức vì quyền hạn của nạn nhân đều đã đệ trình các bản tường trình dưới hình thức gọi là thân hữu của tòa án. Tuần sau, các thẩm phán sẽ nghe lập luận trong một vụ việc thách thức ưu tiên chủng tộc trong tuyển sinh đại học. Vụ kiện có liên quan đến trường Đại học Texas, nơi một sinh viên da trắng cho biết cô đã không được trường này nhận học vì chính sách của trường cho phép dựa vào yếu tố chủng tộc để tuyển sinh. Những chính sách đảm bảo bình quyền cho nhóm thiểu số như vậy được nhiều trường áp dụng để lựa chọn thành phần sinh viên đa dạng hơn. Nhưng những người phản đối nói rằng biện pháp này là không công bằng và không còn cần thiết để chống lại nạn phân biệt đối xử. Phán quyết gần đây nhất của tòa án tối cao về vấn đề này là vào năm 2003, khi đó tòa ủng hộ việc xem xét yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh đại học. Theo dự kiến, tòa cũng sẽ xem xét những vụ kiện liên quan đến đạo luật về quyền bầu cử năm 1965. Theo quy định của đạo luật này, các tiểu bang với lịch sử phân biệt chủng tộc và sắc tộc phải chấp thuận mới được thay đổi luật bầu cử ở bang mình. Trong một phán quyết năm 2009, các thẩm phán tỏ ra hoài nghi về việc liệu các quy định trong đạo luật này còn cần thiết hay không. Những bang muốn bãi bỏ quy định trên đang tìm cách ban hành những cải cách bao gồm bộ luật nhận dạng cử tri mới. Vấn đề quan trọng khác dự kiến sẽ được đưa ra tòa là hôn nhân đồng tính, đặc biệt là những thách thức đạo luật bảo vệ hôn nhân. Theo đạo luật này, cặp đồng tính bị cấm không được cùng những trợ cấp liên bang. Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg nói rằng có nhiều phần chắc tòa án sẽ cứu xét vấn đề hôn nhân đồng tính vào khoảng cuối thập kỷ.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.